Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, nhập đại thừa không chấp văn tự và ngón tay chỉ căn là ba chủ đề chính của bài thứ 11 trên Lăng Già. Đây là nội dung cốt lõi của phần đầu quyển thứ tư của bài kinh. Cái bậc này đó, chúng ta thấy có mối quan hệ giữa đại thừa và nhận thức luận phá chấp. Phá chấp ở đây đó được nêu ra trước nhất là không chấp vào ngôn ngữ danh tự, vì hiểu được chúng là phương tiện truyền thông mặc định. Đồng thời cũng không chấp vào ngón tay với chức năng chỉ hướng mặt trăng, chứ không phải là tự thân của mặt trăng. Hành giả đang nhập vào đại thừa, tức là phá các chấp về nhận thức. Trong bối cảnh này đó, thì sự phá chấp về nhận thức được xem là một trong các trụ cột quan trọng của đại thừa nói chung và của kinh Lăng Già nói riêng. Sau đây chúng ta hãy tuần tự khảo cứu ứng dụng ba phương diện vừa nêu. Vấn đề một: tiếp thu và thực tập đại thừa. Tiếp thu và thực tập đó là dịch thoát nghĩa khái niệm và nhiếp thọ. Nhiếp là tiếp thu, thọ là thọ trì, tức là thực tập. Mục tiêu của việc tiếp thu và thực tập đại thừa theo kinh Lăng Già là để thực hành hạnh Bồ Tát. Thực hành hạnh Bồ Tát một cách toàn vẹn, hành giả trở thành Bồ Tát, sau đó trở thành Phật. Như vậy việc tiếp thu kinh điển đại thừa nói chung và kinh Lăng Già nói riêng là dữ liệu cần và đủ để hành giả có thể đạt được các thành quả thánh trong quá trình tu tập. Kinh dạy như sau: người nhiếp thọ đại thừa thì nhiếp thọ chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Đó là một định nghĩa rất ấn tượng. Tiếp thu và thực tập đại thừa được hiểu là tiếp thu và thực tập hạnh Duyên Giác, hạnh Thanh Văn, hạnh Bồ Tát và hạnh Phật. Nói cách khác là người tu hạnh đại thừa trước nhất phải hoàn thiện các hạnh thanh văn, vì đó là nền tảng không thể thiếu. Nhưng các yếu căn bản của quan niệm đại thừa và quan niệm truyền thống đó là nếu truyền thống dừng lại ở hạnh thanh văn thì đại thừa chỉ xem đó là một trong ba chặng đường tâm linh, và đó là chặng đường đầu. Cho nên là không dừng lại ở thành quả chặng đường tâm linh đó, các hành giả đại thừa tiếp tục tiếp thu và thực tập hạnh Bồ Tát. Sau khi hoàn tất việc thực tập này, các hành giả đại thừa lại tiếp tục hướng về việc tiếp thu và thực tập hạnh Phật để trở thành Phật. Về tính thời gian kinh không đưa ra, vì điều đó lệ thuộc hoàn toàn vào phương pháp tu, phương pháp tiếp thu. Nếu tiếp thu Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật một cách có trình tự hệ thống và phương pháp, sự thực tập sẽ có kết quả nhanh chóng bây giờ tại đây. Còn nếu tiếp thu bằng con đường tính ngưỡng thì sự thực tập không thể đi vào chiều sâu và do đó không thể đạt được các thành quả như lý. Và qua đoạn kinh này ta hiểu ngầm ý là ai tiếp thu và thực tập kinh Lăng Già, người đó đang tiếp thu và thực tập kinh điển Đại Thừa. Và kết quả của sự tiếp thu này là gì? Thứ nhất là trải qua giai vị tu sứ A La Hán, sau đó là 51 giai vị tu chứng Bồ Tát, và cuối cùng là quả vô thượng cho thành chánh giác. Đó là cách nói về những giá trị mà người thực tập Kinh Lăng Già có thể đạt được. Theo Kinh Lăng Già, vì người nhiếp thọ Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác thì có khả năng nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Nhiếp thọ tất cả chúng sinh thì nhiếp thọ được chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp thì Phật chủng chẳng nhất. Phật chủng chẳng nhất thì hay liễu tri chỗ đắc nhập thù thắng. Đây là cách định nghĩa theo dạng đẳng thức kéo theo, khi A được chứng minh là bằng B thì B đó sẽ kéo theo C, D, E, F, tức là các cái giá trị liên hoàn. Khi được vượt mắc sức giá trị A thì chúng ta tương tự được các mắc sức giá trị B, C, D, F. Và tất cả bắt đầu từ việc nhiếp họ đại thừa. Từ nhiếp họ đại thừa, chúng ta tiếp thu và thực tập hạnh Thanh Văn Bồ Tát và Phật. Giờ đây đó, tiếp tục chúng ta một đẳng nghĩa, một phần đẳng thức. Ai tiếp thu được hạnh A La Hán Bồ Tát và Phật, người đó tiếp thu được tất cả chúng sinh. Khái niệm nhiếp họ đây ở phía sau đó, thì chúng sinh đó tức là chung đạt được, tế độ được. Các loại hình chúng sinh bao gồm giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ, giới bình dân và giới thiền về tín ngưỡng, đó độ được hết tất cả các thành phần. Ở đây chúng ta thấy rất rõ là cái gì giúp cho người hóa độ thành tựu được công việc hóa độ là vì có được trí tuệ A La Hán, trí tuệ Bồ Tát và trí tuệ Phật. Tức là yếu tố trí tuệ đóng vai trò dẫn dắt và soi sáng. Trong tương quan giữa chánh pháp và chúng sinh đó, thì ai dung nạp được hóa độ được chúng sinh, người đó được chứng minh ngược lại là đã lão thông được chánh pháp một cách cặn kẽ, hệ thống toàn diện, cho nên thành phần nào đến thì cũng có đủ năng lực để dẫn dắt bằng các bài kinh cụ thể phù hợp với căn tính và bệnh lý khổ đau của người đã có nhu cầu. Thì đó cần phải nắm vững chánh pháp từ thấp đến cao, người hoằng pháp mới có thể hóa độ chúng sinh. Giá trị của lão công chánh pháp theo Kinh Lăng Già là làm cho hạt giống Phật, chánh pháp Phật tiếp tục sanh sôi nảy nở phát triển không gián đoạn, nói chi là kết thúc hoặc bị hủy diệt. Trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam và những giai đoạn khủng hoảng kinh tế cũng như chính trị trên toàn cầu, thì các cây Phật, các hạt giống Phật, các mầm giống Phật ấy, rất khó có thể được phát triển. Thì lúc đó, đó con người không còn tập trung về những giá trị cao quý của tinh thần. Cái mà họ quan tâm là gì? Vượt qua được khủng hoảng, giải quyết được vấn nạn cơm áo gạo tiền, và để làm được đó họ phải cân đo đong đếm, tức là phải đấu tranh giành giật tranh thủ, tức là mọi cơ hội để được tồn tại. Và trong những giai đoạn như thế đó, thì cái phong trào phục hưng Phật giáo bằng việc truyền bá chánh pháp là rất cần thiết. Như vậy chỗ nào cũng ý thức từ điều này và làm công việc đó một cách có hệ thống. Cho nên Phật giáo chúng ta trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, mà mỗi cái giai đoạn bị trầm đó thì đều liên hệ đến việc cơ sở truyền bá chánh pháp chúng ta quá kém, nhân sự truyền bá chánh pháp của chúng ta không hiệu quả. Lý do là chúng ta không đào tạo được một thế hệ tăng ni Phật tử có năng lực Phật pháp vững vàng. Khi giữ được hạt giống Phật và làm cho hạt giống đó nảy mầm thành cây, tạo bóng mát và các giá trị từ cây, thì chúng ta thấy rất rõ là người như thế bằng năng lực thực tập đã ngộ nhận được tính thù thắng, nội dung thù thắng và đạt được các giá trị thù thắng. Như vậy tiếp tục thực tập đại thừa được hiểu là phải lão thông trí tuệ do tư duy, trí tuệ do học hiểu và trí tuệ do thực tập. Đây là con đường duy nhất giúp cho hành giả giải quyết được các vấn nạn khổ đau. Số 2, nhiếp thọ đại thừa nên thuyết pháp như thật. Đây là đoạn kinh Đức Phật khẳng định về giá trị như thật, người có việc nhận thức vững mà các hành giả thực tập đại thừa làm được, chứng đắc được. Như thật trong thuyết pháp, tức là thuyết pháp đúng với bản mài của các Đức Phật, đúng với pháp môn và nguyện vọng truyền bá chánh pháp của các Đức Phật. Đó là thứ gì đấy? Và nhờ truyền bá pháp môn đạo độ của Đức Phật là thứ gì đấy? Có đề khổ đau này có cơ hội mở cửa đón nhận được con đường giải thoát. Cái lâm già mô tả như sau: liễu tri chỗ đắc nhập thù thắng là đại bồ tát tùy nghi kiến lập pháp đại thừa bình đẳng, thông đạt các loại hình phiền não, các tướng hy vọng của chúng sinh, nhờ đó có năng lực thuyết pháp như thật. Như đoạn trên chúng ta vừa được Đức Phật nhắc nhở là để liễu tri được sự thù thắng, thì hành giả phải giết họ kinh điển đại thừa. Khi giết họ kinh điển đại thừa, người tu hành Bồ Tát sẽ truyền bá một đạo Phật đại thừa bình đẳng, không có cao, không có thấp. Ở Ấn Độ vào giai đoạn Kim Lân già có mặt đó, chỉ có hai trường phái đại thừa đó, trường phái Du Nhà Tông tức là Tông Thích Học, và trường phái Trung Quán Luận tức tức là trường phái Thánh Phong. Và đoạn kinh này cho chúng ta thấy là cả hai trường phái đó, dầu phương pháp tiếp cận và trường phái Phật pháp có khác nhau, nhưng về bản chất là bình đẳng. Tức là nói về tính kết quả trong việc phá chấp, giải quyết mở khổ niềm đau của hai trường phái đại thừa là không có sai biệt. Còn các tông phái về sau này do Trung Quốc thành lập đó, thì sự khác biệt là rất cao. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, 10 tông phái của Trung Quốc có thể được phân làm hai nhóm. Nhóm tông phái dành cho giới tri thức cao cấp, bao gồm Hoa Nghiêm Tông, Hoa Nghiêm Tông, Hành Đạt Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Bụng Tông, Lược Tông, Thiền Tông. Còn ba trường phái, còn hai trường phái có khuynh hướng bình dân hóa là Phật, thì gồm Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Dựa vào nội hàm, phương pháp lạc đạo, cách thức hướng dẫn của hai nhóm tông phái vừa nêu, chúng ta thấy có một khoảng cách rất lớn, khó có thể xem là bình đẳng được, và dẫn đến các kết quả thực tập Phật pháp hoàn toàn khác nhau. Dù là theo trường phái trí thức cao cấp hay là trường phái bình dân tín ngưỡng, thì các tông phái Phật giáo Trung Quốc cũng như tại Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên đã không đủ năng lực để giữ được hạt giống Phật đại thừa một cách liên tục trong lịch sử của các quốc gia này. Nhưng trong trường hợp hạt giống Phật đã giữ đạo Phật bền vững tại Thích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia, do đó pháp đại thừa được hiểu trong ngữ nghĩa của cái Tăng Già và cái đại thừa nói chung, đó là truyền bá sáu ba la mật, mà đỉnh cao nhất đó là trí tuệ. Là khác với cái cách làm đạo của Trung Quốc, cũng muốn tự xưng là đại thừa, nhưng trên thực tế nội hàm đại thừa trong các tông phái đó, và đặc biệt là Tịnh Độ Tông và Mật Tông, là có ích, tức là chưa đạt chuẩn. Khi thiết lập chánh pháp đại thừa một cách bình đẳng, thì hành giả thứ nhất là nhận diện được đâu là mặt mũi và gốc rễ của đau khổ niềm đau, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và tất cả các cái trạng thái tâm tiêu cực phát sinh từ chúng, như là những mắc xích. Nếu không thấy rõ được các loại hình khổ đau của chúng sinh phát xuất từ các loại phiền não có thể vừa yêu, việc làm đạo của chúng ta là rất khó thành công. Theo kinh nghiệm á, thì khi giảng cái thuyết pháp cho quần chúng là được giảng một chuyên đề hoặc là ứng dụng bài kinh, rồi từ 5:30 cho đến 7:00 đó là cái thời gian tư vấn những người muốn đào sâu về Phật pháp, hay là những người đang vướng kẹt vào đau khổ niềm đau, nó có thể đến chùa Giác Ngộ. Thì trong tư vấn đó, chúng ta không có nói chung nữa, như là nói trong một pháp hội, mà phải trong vòng 5 phút đến tối đa là 7 phút phải khai thác cho được cái gốc rễ khổ đau để dẫn họ đến tìm gặp chúng ta là cái gì. Thất bại trong việc truy ra được cái gốc rễ khổ đau, chúng ta không thể thành công trong việc thiết tạng giải pháp và thuyết phục người đó phải đi theo giải pháp thích hợp đó. Nên là khi mình nắm bắt được cái kỳ vọng của người đang khát khao Phật pháp, tức là các loài chúng sinh,
thì việc thuyết pháp của chúng ta đó mới thể đạt được tính như thật, tức là giá trị chân lý. Dầu là tùy được chúng sinh, chúng ta cũng không được quyền hạ thấp đạo học xuất. Có nhiều người nói tại sao không giảng Phật pháp như là các mục sư sử dụng kỹ năng hùng biện, và mà không dám không giảng Phật pháp giống như các linh mục, thể hiện vừa ca hát, vừa nói thiếu, vừa giảng đạo. Thế là bản chất của các tôn giáo nó khác nhau. Thì cái đội hàm tâm linh ở hai nhánh tôn giáo vừa yêu là rất thấp. Cho nên các vị giáo sĩ đó đã được huấn luyện kỹ năng tâm lý, kỹ năng hùng biện để khỏa lấp vào cái khoảng trống căn bản, và làm cho người nghe đó không nhận giác. Nếu chúng ta hạ thấp kinh điển xuống và chỉ nhắc mạnh đến nụ cười không, thì lúc đó đó cái hy vọng của chúng sanh đến để ngày chúng ta thuyết pháp sẽ không đạt được. Do đó các tôn giáo khác hiện nay chỉ khai thác góc độ làm người và làm sao cho họ có được những niềm vui được cười mang tính giải trí. Thuyết giảng cũng là cách để giải trí, cho nên người ta là không thể đáp ứng được các cái kỳ vọng hết của tất cả mọi người. Còn ở đây đó, cái tiêu chí chúng ta phải đặt ra là phải thuyết pháp như thật. Nhạc thì có nhiều loại, nhạc thính phòng, nhạc opera, thanh nhạc, rồi nhạc trẻ thì nó hứng lấy được, có thể đó là 80% thành phần thưởng thức. Còn các bài nhạc cao cấp khác và mang tính truyền thống đó, thì số lượng người nghe rất ít. Không phải vì thế mà hạ nhạc opera, nhạc thính phòng, nhạc dân ca xuống thấp và đã trở thành là tân nhạc. Thế ai thích cái loại hình nhạc nào đó thì người ta đến người chơi nhạc đó để thưởng thức. Thì kinh điển Phật pháp cũng vậy, có những bài kinh dạy làm người, có những bài kinh dạy làm trời, có những bài kinh dạy làm a la hán, có những bài kinh dạy làm bồ tát, và có những bài kinh dạy làm phật. Không thể hạ thấp bài kinh dạy làm phật xuống bằng bài kinh dạy làm người. Như vậy là cái kỳ vọng của chúng sinh đôi lúc nó giống như thằng bòn hướng về cái quạt ho mà, chứ không phải là ba bò chín châu mông sôi, gỗ liêm. Và do đó đưa cho thằng bòn á mông sôi thằng bòn cười, thì cái tính thực dụng của nó là ăn mặc ngủ. Ở đây thuyết pháp như thật có thể là thất vọng một số chúng sinh, tại vì cái mà họ muốn là cái khác. Như thế ra đó là một đạo sư, các tăng ni cần phải thuyết pháp như thật đó. Còn vào thời điểm đó, cái kỳ vọng của người nghe theo một hướng A là khi chân lý Phật pháp đó, là chưa đến chân A, lúc đó họ có thể bị sốc, không tiếp nhận. Nhưng mà sao? Sẽ tiếp nhận bằng sự suy nghĩ lại. Như vậy thế đó, việc thấy rõ được gốc rễ của phiền não khổ đau và hy vọng chúng sinh sẽ giúp cho chúng ta từ chỗ liễu đạt đại thừa thuyết pháp một cách có hiệu quả. Kinh Đại Giải tiếp tục khẳng định, nói như thật tức là chẳng có sự khác biệt, tướng như thật là bất cứ bất lai, tất cả hư quỷ đều dứt. Định nghĩa về như thật trong sự thuyết pháp như thật vừa nêu nhằm khẳng định về cái tính thống nhất giữa Phật quá khứ với Phật hiện tại và Phật tương lai, trong giai đoạn nào, hoàn cảnh nào và không thể nào, thì chân lý cứ như thế vẫn là như thế thôi. Các Đức Phật không thể độ sinh hoài cứ như thế, cho nên không có sự khác biệt giữa các ngài. Về tướng như thật trong mọi sự hiện tượng là không đến không đi, tức là không có nguyên nhân đầu tiên, và như vậy không có sự kết thúc trong thế giới vô thường. Mọi sự vật là một tiến trình trở thành. Nhờ thuyết pháp như thật, tức là khai tâm điển trí cho người nghe, hư vọng, vọng niệm, tạp tưởng, hư vị đều kết thúc. Tức là không có một sự hư vị nào có đủ năng lực để tự duy trì tiếp tục tồn tại dưới ánh sáng chiếu soi của tự giác. Như vậy là chánh pháp Phật có thể giúp cho thế giới này tiếp vào được sự chân thật, sự như thật, tức là chân lý và công bằng xã hội. Để đạt được nội hàm như thật trong quá trình thuyết pháp, cho nên già nhắc nhở không nên nhiếp thọ sự tùy ngôn thuyết chấp trước, vì nghĩa chân thật vốn lìa khỏi danh tự. Tùy ngôn thuyết đó là các mặc định truyền thông mang tính giả lập. Người bản chất tùy ngôn thuyết không phải là chân lý, đó là cách nói theo, nói hài hòa, nói làm hay lắm, chứ không phải là nói sự thật. Và thân tập đại thừa, người chuyên bá cần phải tránh tình trạng tức là chạy theo sự tùy ngôn thuyết mà vốn về bản chất nó là một sự chấp trước, hoặc là vào nỗi sợ hãi, hoặc là vào cái tôi, hoặc là vào danh vọng, hoặc là các cái lợi đắc mang tính là thế tục. Còn nói về tính như thật và sự chân thật, ngôn ngữ danh tự trở nên yếu sức, không thể mô tả trọn vẹn được nội hàm của nó. Số 3, 10 năng lực tự tại. Cái tên già giới thiệu 10 năng lực mà Đức Phật và các vị Bồ Tát đẳng giác đạt được trong quá trình tu. Nhờ 10 năng lực này đó, hành giả đạt được tự giác và thuyết pháp như thật, giúp cho chúng sanh liễu ngộ chân lý, sống rất bình đẳng với các nhân quyền cao cấp. Một nhỏ, tri giác chẳng phải trí lực. Sự biết nghĩa lý của các vật là do sức tự tại của tâm tự biết, chẳng phải do trí lực mà biết. Thì năng lực tự tại này chúng ta thấy khác nhau giữa trí thức và trí tuệ. Trí thức liên hệ đến thấy, nghe, hiểu biết và kinh nghiệm giáo dục. Đang ghi trí tuệ đó là kết quả của đa văn Phật pháp, tư duy Phật pháp và thực hành Phật pháp. Ngoài ra đó, chúng cần phải thấy rõ, khi biết rõ được sự thật về bản chất sự vật đó, là do cái tâm tự tại, chứ không phải là nỗ lực dùng tri thức để biết. Hai nhỏ, sức tự tại biết nhân quả nghiệp báo của tất cả chúng sinh trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Tức là làm Phật sự mà không biết được nhân quả và nghiệp báo của từng hoàn cảnh và từng con người, chúng ta khó có thể giúp họ vượt qua khổ đau và bế tắc mà họ đang vướng phải. Dĩ nhiên là tránh tình trạng đổ lỗi tất cả các hậu quả sống ở hiện tại này cho quá khứ, thì phần lớn đó, những hậu quả xấu tiền qua gốc ở kiếp sống hiện tại này. Ba nhỏ, sức tự tại biến các loại thiền định giải thoát tam muội, tức là nắm vững được thiền tứ niệm xứ, thiền quán niệm hơi thở, thiền chánh niệm tỉnh thức, để có thể tu tập đúng trường hợp, nhờ đó hướng về sự giải thoát và đạt được sự giải thoát. Bốn nhỏ, biết rõ tri giải trí lực của tất cả chúng sinh, tức là biết được sự hiểu biết, kiến thức và trí tuệ của mọi thành phần trong xã hội, nhờ đó đó chúng ta mới truyền bá chánh pháp phù hợp với trên đời của họ và căn tính của họ. Rồi gặp ai cũng dạy Kinh Di Đà, gặp ai cũng khuyên niệm Phật thì đúng là không có được cái năng lực tri giải về tất cả chúng sinh. Năm nhỏ, biết các cảnh giới của chúng sinh là cảnh đồng. Cảnh giới là môi trường hoàn cảnh sống của từng con người, không có gia đình nào giống gia đình nào, quá khứ không phải là hiện tại, và hiện tại chưa hẳn là tương lai. Thì các hoàn cảnh nó thay đổi theo điều kiện, và nắm được như thế để chúng ta không chấp vào quá khứ và không có truy đuổi tương lai. Chúng ta lấy bối cảnh hiện tại để quá độ và bộc phát. Sáu nhỏ, biết phổ biến tất cả chánh pháp đúng như thực tế, tức là phổ biến chánh pháp phù hợp với trí tuệ Phật dạy, tức là không có hạ thấp đầu Phật xuống, không xem chúa và Phật anh em, không xem đạo nào cũng về người ta đánh đất bằng đạo, không xem tăng giáo là đồng nguyên, Phật giáo vượt trội hơn do giáo là lão giáo. Lão giáo là một đạo tu tiên, Nho giáo là đạo tu chính trị, còn Phật giáo là đạo dạy làm người, đạo dạy làm Bồ Tát, đạo làm dạy làm A La Hán và đạo dạy làm Phật. Còn về các phương diện xã hội, đạo đức thì đạo Phật chẳng những không thua kém còn vượt trội hơn đạo nhân. Cho nên đạo Phật không thể đồng nguồn với Nho giáo và Đạo giáo. Bảy nhỏ, biết mỗi hành và nhân của các pháp thế gian hữu lậu, các pháp xuất thế gian vô lậu, từ ngũ giới thập thiện cho đến niết bàn, tức là nắm rõ được đâu là nguyên nhân dẫn đến sự tái sinh trong ba cõi sáu đường, đâu là nguyên nhân làm cho con người tái sinh làm người, làm trời, làm A La Hán, làm Bồ Tát, làm Phật. Nắm rõ được các phương pháp tổng căn bản như năm đạo đức, 10 điều thiện, các chân lý cao siêu như tứ diệu đế hoặc là những giáo pháp đại thừa trong các kinh điển đại thừa, cũng như là kết quả đạt được của việc thực tập những điều đó. Tám nhỏ, có năng lực thi giảng vô ngại, thấy biết nghiệp duyên thiện ác sanh tử của các chúng sinh, tức là có được thi nhãn thông, biết được sanh tử của chúng sinh trong tương lai. Ai chưa biết được điều này đó, mà nếu hiểu thâu sâu được nhân quả và duyên thể, chúng ta có thể sử dụng phương pháp độ si để giả định hóa về sự tái sinh theo nghiệp của các chúng sinh trong tương lai. Chính nhỏ, biết túc mạng và vô lộ niết bàn của bản thân. Túc mạng minh là hiểu rõ nhân quả quá khứ của bản thân. Vô lộ niết bàn tức là lộ thần thông, thấy rõ các nguyên nhân khổ đau, biểu hiện khổ đau trong tự thân của mình đã kết thúc, không cần đến một bậc thầy kiểm chứng. Người giác ngộ đó tự mình tuyên bố huệ giác, tái sinh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Người nhỏ biết tất cả tập khí mê vọng, dứt hẳn chẳng sanh đúng như thực tế. Tập khí đó là những thói quen mang bản chất quán tính, đồng hành với chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu kèm vào đó sẽ làm cho chúng ta bị mê, nhận thức chúng ta bị vọng tưởng, và có việc tu tập của người theo hạng Bồ Tát Hoàn Phật đó là chức hẳn hoạt dụng của tập khí, để cho chúng không còn cơ hội tái sanh thêm một lần nữa trong cuộc sống của chúng ta. Và làm như thế đó, thì năng lực tỏ thấu được vạn vật như thật sẽ trở thành là người bạn đồng hành của chúng ta trong cuộc đời. Như vậy là để tiếp thu và thực tập đại thừa, chúng ta phải thực tập 10 tự tại của Phật. Và thực tập đại thừa các trọn vẹn thì 10 tự tại vừa điên sẽ được thành tựu. Đó là quan hệ hai chiều. Vấn đề 2, không chấp văn tự. Từ quyển đầu tiên, Chư Tôn Giả đã xác định rất rõ bản chất của ngôn ngữ văn tự là truyền thông. Bản chất của truyền thông là mặc định. Mặc định không phải là tự thân của chân lý, mà chỉ là những cái chấp nhận mang tính trọn nghiệp về cái tính tương đối của sự vật hiện tượng. Cho nên là giữa cái ngôn ngữ văn tự mô tả chân lý và tự thân của chân lý có một khoảng cách rất lớn. Để thu hẹp khoảng cách lại đó, cái công việc mà người tu tập kinh Lăng Già cần phải làm đó là gì? Không chấp vào tính chân lý tương đối của văn tự, và không chấp văn tự ở ngữ nghĩa và đơn hàm văn hóa nhất được xem là yêu cầu không thể thiếu để thời giác phát sinh, có được cái nhìn như thật. Số 1, không chấp ngôn thuyết. Kinh Lăng Già dạy phàm phu chẳng thể biết Như Lai vì kẹt vào dị biên, nhưng đều thể hiện sự cung kính và cúng dường Như Lai. Như vậy là sở dĩ mà chúng ta kẹp vào ngôn thuyết đó, thì theo câu viên vừa nêu là do vì chúng ta kẹp vào dị biên, tức là cái nhìn là phân biệt hóa, cô lập hóa theo cái hướng một thái cực A hoặc là thái cực B, tức là tức đó là đó, đã tạo ra cái sự phân ranh giới giữa ta và người. Từ đó ta đã cố tình phá vỡ cái tính hài hòa mà bốn vạn vật có thể đạt được như thế. Câu này cũng giống như một câu trong kinh Tạng Pali: ta không tranh chấp với đề, chỉ có đề tranh chấp với ta. Nguyên nhân của sự tranh chấp với Đức Phật là gì? Là vì người đề không hiểu được Đức Phật. Ta nghĩ rằng là Đức Phật ra đời để giành cái quyền độc tôn tôn giáo, xóa sổ hết sự mê tín và sự đức thần linh, là để đề cao tính độc tôn của ngài. Đó là ngộ nhận ngài thôi. Khi soi sáng tội giác như là Phật Thế Dương ở chỗ nào, nơi đó bóng đêm và các tác hại phát sinh từ bóng đêm sẽ không còn nữa. Bóng đêm sẽ xem ánh sáng là kẻ thù, nhưng mà ánh sáng không xem bóng đêm là kẻ thù của mình. Mình có quyền quan sát là không phải là gọi là đấu tranh với kẻ thù bóng đó, chỉ giữ ánh sáng thì bóng đó từ hết. Nên ai còn kẹt vào chủ nghĩa dị nguyên, chủ nghĩa tôn giáo và chủ nghĩa triết học thì không thể hiểu rõ được Như Lai. Mặc dầu đó, về ngoại giao họ vẫn thể hiện ra sự tôn kính, thậm chí là cúng dường các Như Lai. Kinh tiếp tục dạy, phàm phu giảm hiểu rõ danh hiệu sai khác của Như Lai, dù có nhiều danh hiệu nhưng nghĩa dấu cạnh sai biệt. Như vua Đế Thích có nhiều danh hiệu vậy. Như này không liệt ra danh hiệu của Đế Thích là gì, nhưng ở bài 1 á, chúng ta nhớ đến biết là có gần 20 khái niệm và ngữ nghĩa của nó trong sự mô tả được xem là tương đương với Như Lai, tương đương với Phật Thích Phật. Do chấp vào dân tự thế gian, người phàm đã không hiểu được thật nghĩa của Như Lai và các giá trị được mô tả trong các danh hiệu của các Đức Phật. Các Đức Phật không có Phật cao, Phật thấp, không có Phật trung bình. Phật đều có trí tuệ siêu việt, Phật là siêu đẳng cấp. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai đều là siêu đẳng cấp về trí tuệ. Nên các đề cao Đức Phật như là có tự động tông á là không thích hợp. Chẳng hạn như hai câu sau đây: thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đề các Đức Phật, Phật A Di Đà là số một. Đã Phật rồi thì không có số một số hai. Phật là siêu đẳng cấp. Đó là sự chấp ngôn ngữ văn tự nên không hiểu được nội dung của Như Lai, là cái cao nhất mà dân tự trở nên yếu kém, mất sức lực trong việc mô tả thực nghĩa của Như Lai. Đoạn sau đây đó, Đức Phật dạy không nên chấp vào môn thuyết yếu độ thế học. Phàm phu chẳng khéo biết từ ngữ danh cú, chẳng có tự thông, chẳng phân biệt được giữa tên và nghĩa, lại chấp phủ vào văn tự ngôn thuyết, cho nên nơi trạng thái bất sanh bất diệt gọi là vô tánh. Những người không có đi học từ nhỏ khó thể hiểu được các khái niệm được giảng dạy trên trường lớp. Người không đi học lúc năm đó thì họ có kinh nghiệm thực tiễn, như nói về các khái niệm đó, là họ lớn lớn, họ không thể viết được câu cú, họ không nắm vững được danh phạm, họ không lão thông được nghệ thuật tu từ. Cho nên là đối với những câu đa nghĩa, người không đến trường lớp học khó có thể nắm vững được. Như vậy, không khéo biết từ ngữ danh cú, một phần là do thiếu kiến thức thế gian, kiến thức giáo dục. Ở độ sâu hơn, không biết được từ ngữ danh cú là vì con người thiếu trí tuệ. Đó là điều mà chúng ta phải khẳng định là chưa có được sự tự thông, tự thông đây là giác ngộ được Phật pháp, giác ngộ được tâm và chuyển hóa được tất cả các thối của tâm, gồm tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thị miên, dao động và nữ tiết. Nhờ đó tâm chúng ta thông suốt hết tất cả mọi thứ. Kết quả của sự thiếu tự thông đó, chúng ta đã không phân biệt được và có khuynh hướng lẫn lộn giữa tên và nghĩa, giữa từ và nghĩa, giữa khái niệm và hiện thực. Khác nhau giữa tên và nghĩa thì quá dễ. Ví dụ như khi gọi khái niệm Thích Ca Mâu Ni. Thì ngữ nghĩa gốc của từ này là gì? Bậc minh triết của dòng họ Thích Ca. Chỉ cần có học chữ Hán, hiểu được cấu trúc của ngữ danh từ, chúng ta sẽ thấy rõ được. Và cái đó chữ Mâu Ni phải là danh từ riêng, giống như quỷ nhân A, quỷ thị B, mà là một cái khái niệm chỉ sự tôn kính, bậc minh triết. Và Sakya đây là nước Thích Ca. Người ta tránh việc nêu tên khai sinh đối với mình tôn kính. Cho nên đó là bậc minh triết của Thích Ca đã chỉ ra là trong nước Thích Ca chỉ có một bậc minh triết duy nhất là Phật Thích Ca, không có người thứ hai. Do đó để hiểu sự khác nhau giữa tên và nghĩa, nữ và nghĩa không khó lắm, chỉ cần có các từ điển chuyên ngành liên hệ đến chúng ta có thể phá bỏ được. Nhưng lão thông được các cái lớp ý nghĩa đằng sau con chữ đó, thì nó đòi hỏi đến sự giác ngộ. Các cái điển đại thừa thì được mô tả một lớp nghĩa đen, sẽ là một chữ đen mà có nhiều lớp nghĩa bóng. Người bình dân thì dừng lại ở nghĩa bóng, sẽ là dừng lại nghĩa đen. Còn người tri thức thì đào sâu vào các lớp nghĩa bóng. Đây là các lớp triết học cảm nhận được cái chiều sâu bên trong đó. Cho nên là phải có được trí tuệ thì mới không rơi vào chấp nhận tử. Đó là thông điệp mà cái thân già kể đến chúng ta. Nên tiếp tục dạy: vì chẳng biết tự thông hội về các bạn, nên đối với mọi sự hiện tượng ta chấp trước và đuổi theo ngôn thiết. Chứ mình không nắm rõ được cái căn bản của vấn đề, cốt lõi của vấn đề, các phương diện của vấn đề. Cho nên đối với từng tình huống cụ thể, người chấp nhận nhân tự dướng kẹt vào mọi thứ, dướng điều A, kẹt điều B, chấp điều C, phản ứng cảm xúc, thái độ chân trào, cứ cuồn cuộn, và nó cũng cuốn chúng ta vào giống như một hạt bụi bị nhấn chìm ở trong cái sóng thần. Người nào chấp chữ nghĩa đó khổ lắm, lý sự hơn thua, rồi tranh chấp, hận thù, hiềm khích, ganh tị, mâu thuẫn, xung đột, và làm gì là có phương hướng loại trừ. Cho nên là lão không được tính căn bản, tính chiều sâu của chánh pháp và mọi sự hiện tượng, thì chúng ta thấy rất rõ câu nữ là câu của mô tả thôi, chấp vào đó chi cho mà. Số 2, chấp nghĩa là ngôn thuyết. Như ở đoạn kinh vừa nêu đó, nghĩa của từ không lệ thuộc vào từ, mặc dù nương vào từ mà có. Lần này đó thì có nhiều người đó chấp ngôn thuyết, tức là nghĩa thật của sự vật. Đoạn kinh mô tả như sau: người ngu nghĩ rằng nghĩa như ngôn thuyết, nghĩa với ngôn thuyết chẳng khác. Thì đó là cái cách đẳng thức hóa cái mô tả của ngôn ngữ với ý nghĩa của ngôn ngữ, tức là mô tả sự vật với tự thân của sự vật. Ví dụ thì nghe một người nào đó phát biểu: ông Nguyễn Văn A ngu quá. Thì người nào tên Nguyễn Văn A đó sẽ nổi sùng vì thấy mình bị xúc phạm và thương tổn. Đang khi cái này Nguyễn A có thể mô tả đến hàng ngàn người khác nhau trong lịch sử của Việt Nam có cùng tên Nguyễn Nga. Trong số hàng ngàn người cùng tên Nguyễn Nga có những ông Nguyễn Nga điên, có những ông Nguyễn Nhân Nga đó khùng, có những ông Nguyễn Nhân Nga trí tuệ, có những ông Nguyễn Nga gan dở, cũng có ông những ông Nguyễn Nhân Nga chẳng chấp những cái gì. Tôi phải ông Nguyễn Nga nào cũng buồn. Rồi mình chấp vào cái ngôn ngữ đó là mình, vì tôi có tên ca sĩ là Nguyễn Nga, cho nên ai đụng đến Nguyễn Nga thì tôi cho rằng họ đang đụng đến tôi, thách đố tôi, thương tổn tôi, xâm phạm tôi. Để đó tôi quyền khổ đau hay là kháng cự lại hoặc là trả đũa lại. Đó là vì chúng ta chấp vào một thiết là mình. Chấp một thiết là mình đó là một cái thói quen từ lúc mà còn ở trong bụng mẹ. Ví dụ như người mẹ hát ru và giáo dục con bằng từ kiến thị, phải tăng tâm sự với con và nói bằng lời: con ơi, ráng ngoan, học theo đạo đức, trở thành người tốt, và dỗ nhiều, dỗ dành giống như là chúng con đang ở trước mặt mình này. Và cái năng lực giáo dục đó đã làm cho đứa con ở trong bào thai đó đã có được những tốt chất lắm. Như vậy dần dần nó quen con là khái niệm rất là tình cảm mà người mẹ chỉ cho người mà bà mang nặng để đau. Từ khi lớn lên đó thì người Việt Nam khi nghe đến con tức là biết là cha mẹ mình nói với mình, hoặc là người lớn hơn hoặc là ngang bằng tuổi cha mẹ của mình đang xưng hô một cách tình cảm và thân mật với mình. Và con đó thực sự là gì? Tôi, tức là đang là cái có khi là chủ nữ con thứ nhất, có khi là chủ nữ con thứ hai. Chúng ta cũng được đẳng thức qua đó như một thói quen mà nó mới trở thành là một cái mặc định truyền thống. Cho nên chấp và nghĩa chẳng khác với ngôn thuyết là một sai lầm. Mặc dầu đó nghĩa phải mở vào ngôn thuyết để diễn đạt, nhưng mà nghĩa không bị kẹt ở trong ngôn thuyết, vì một nghĩa mà chúng ta có thể mô tả bằng nhiều ngôn thuyết khác nhau. Cái giải thích vì nghĩa chẳng tự thân, ngoài ngôn thuyết chẳng có nghĩa khác, chỉ có ngôn thuyết thôi, chỉ là ngôn thuyết thôi. Tức là ý cũng giải thích thêm là mỗi một cái ngôn thuyết đó, nó có thể chứa đựng một nội hàm nghĩa hay hai nội hàm nghĩa, và các nội hàm nghĩa đó có thể được diễn đạt bằng nhiều ngôn thuyết khác nhau chứ không phải là một. Cho nên cho ngôn thuyết đó nó có một cái nội dung cố định, nó đúng trong một vài tình huống nhân quả, nhưng trở thành sai trong các tình huống còn lại vì nó chưa mang tính phổ quát và bao hàm. Chẳng hạn như khái niệm pháp Dhamma ở trong phần tư vào có đến tối thiểu là 15 nghĩa. Và nếu như ta dựa vào ngôn thuyết Dhamma, lúc nào cũng dịch là chánh pháp, hay lúc nào cũng dịch là sự vật hiện tượng, chúng ta đang giới hạn nghĩa của nó ở trong sự vật hiện tượng và chánh pháp thôi. Đang cái 13 nữ nghĩa còn lại là khác nhau. Thì đó phải nắm rõ điều này thì chúng ta không chấp vào ngôn thuyết, không kẹp vào ngôn thuyết. Nguyên nhân chấp vào ngôn thuyết theo Đức Phật là người đời bị ác kiến đốt trí tuệ, chẳng biết ngôn thuyết tự tánh, chẳng biết ngôn thuyết là sanh diệt, đang khi nghĩa ở trong ngôn thuyết đó là chẳng sanh diệt. Vì giờ chính là gì? Do ác kiến, tức là nhận thức sai, do ảnh hưởng bởi tôn giáo, triết học, giáo dục, chủ nghĩa kinh nghiệm và kiến thức thiếu chuẩn xác và thật. Sống với các bậc tri thức này, ta đã đốt cháy trí tuệ của mình, từ đó không hiểu được bản chất của ngôn thuyết và giới hạn ngôn thuyết, chúng ta dướng kẹt vào ngôn thuyết nên ta không liễu tri được bản chất như thật của sự vật hiện tượng. Theo cái đơn giản, tất cả ngôn thuyết lệ thuộc vào danh tự, đang khi nghĩa thì không như thế. Ngữ nghĩa tức là ý nghĩa bao hàm và là chứa ở trong từ ngữ đó, không giới hạn ở trong từ ngữ. Đó là các bạn, ngôn ngữ trở nên bất lực trong việc mô tả bản chất như thật của thực tại, vì thực tại không phải là ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ là cái vỏ, cái lớp bên ngoài về thực tại thôi. Đánh đồng ngôn ngữ là thực tại, chúng ta đã sai lầm. Số 3, pháp Phật không kẹt vào danh tự. Đức Phật khẳng định trong Lăng Già, chánh pháp được Như Lai tuyên thuyết không kẹt vào danh tự. Vì cái có và cái không phân tử đều không thể thiết lập được. Là một tự giác thấy rõ được các giới hạn của danh tự, thì thuyết pháp giảng kinh Đức Phật không kẹt về danh tự. Do đó ở nhiều đoạn kinh, chẳng hạn kinh Trụ Ngôn Bát Rắn và kinh Kim Cương, Đức Phật xác định rõ chánh pháp ngài thuyết giảng có chức năng như chiếc bè, không phải để chấp lấy mà để qua sông. Thì đó là cái mô tả cho thấy là Đức Phật thấy được giới hạn của ngôn ngữ, nên đó, những gì ngài tuyên thuyết không bị kẹt vào ngôn ngữ. Nhưng mà người không có tu học đó, dựa vào những ngôn thuyết Đức Phật chấp vào đó lý sự hơn thua, thậm chí là phản biện để chống đối lại Đức Phật, đó là điều rất là đáng tội nghiệp. Cho nên theo Lâm Dạ, bất kỳ ai cố tình gán ghép quy trục xuyên tạc vu khống rằng là chánh pháp được Đức Phật tuyên thuyết là kẹt danh tự, là người đó thiếu tính chân thật và thiếu đạo đức trong việc học. Bởi vì bản chất chánh pháp là không kẹt vào danh tự, là thậm chí pháp hiểu được nghĩa rộng nhất là mọi sự hiện tượng cũng không phải là bản thân của danh tự được mô tả từ trước. Để thoát khỏi văn tự, Đức Phật đã lặp lại câu tiên ngôn nổi tiếng của ngài: ta và các đức Phật, các vị Bồ Tát đích thực, chẳng thuyết một chữ nào, chưa từng đáp một lời nào. Trên thực tế là ngài Đức Phật thuyết pháp, không có ngày nào Đức Phật không thuyết pháp. Có những ngày Đức Phật thuyết pháp đến 3 thời, 4 thời. Nhưng mà mục đích của thuyết pháp là để chỉ chúng ta thấy được mặt trăng, chứ không phải là làm chúng ta chấp vào ngón tay. Kinh điển được thuyết giảng là để chúng ta hiểu và thực tập, chứ không phải chấp vào đó. Đó là lý do mà vào thời Đức Phật, chữ viết không phải là chưa có. Nhưng mà Đức Phật không có khuynh hướng dùng chữ viết để diễn đạt chân lý, vì ngài không muốn cho mọi người chấp vào đó. Nếu mà có khuynh hướng đi đến mọi người, hoặc là mọi người có duyên đến với ngài, nêu cái cút gốc của mình ra, và trên nền tảng đó Đức Phật hiểu được tâm trạng, hiểu nguyên nhân, hiểu hoàn cảnh, tìm kiếm chân lý để giúp cho người đó mở được cái cút chấp để giải tỏa tâm lý, giải tỏa nỗi khổ tiềm tàng. Cho nên Tiếng Pháp đó là để hướng đến mục đích thiết lập an vui, giải đáp mọi thắc mắc của chúng sinh đó, và cũng để thiết lập chân lý. Như vậy để tu hình Ngài, và Ngài không có quyền hướng tắt nghiền hóa các chân lý mà Ngài tuyên bố. Cho nên câu nói chẳng có một lời nào, chẳng đáp một chữ nào là theo ý nghĩa này. Đức Phật tiếp tục giải thích: vì pháp liền văn tự, chứ chẳng phải ta thuyết cái nghĩa không lợi ích cho chúng sinh. Ta chỉ nói ngôn thuyết là vọng tưởng của chúng sinh. Ta cho vọng tưởng và ngôn ngữ có mặt. Sử dụng ngôn ngữ đúng cách đó, thì giá trị truyền thông đạt được. Nhưng con người thì sống với cảm xúc và thái độ, cho nên qua các cái biểu đạt của truyền thông, con người trở nên là chấp hẳn nhau, rồi có vấn đề với nhau, tạo ra nỗi khổ niềm đau cho nhau. Tất cả cái đó được gọi là vọng tưởng, mà vọng tưởng là có thật, để chúng ta không chiếu kẹp vào nó, dễ dàng rũ bỏ nó, vượt qua, không kẹp vào nhân tưởng. Một câu đặt ra là nếu ngôn ngữ là hư vọng, là vọng tưởng, thì tại sao Đức Phật lại dùng là ngôn ngữ để tiêu diệt thuyết pháp? Câu trả lời của Đức Phật như sau: nếu ta chẳng thuyết tất cả chánh pháp thì giáo pháp sẽ bị hoại. Khi giáo pháp bị hoại thì không còn khả năng tạo ra Phật Bồ Tát Thanh Văn Viên Giác, và lúc đó việc thuyết pháp chẳng còn, thì ai làm được thuyết pháp? Nên các bạn mặc dù biết giới hạn của ngôn ngữ văn tự, chắc vào nó thì dẫn đến mọi tranh chấp và khổ đau, Đức Phật không thể không sử dụng ngôn thuyết để mô tả chân lý. Vì ngôn ngữ mô tả chân lý là cơ hội để giúp cho con người từ chân lý trở thành chân nhân, thánh nhân, bồ tát nhân và thành Phật. Cho nên mặc dù nói không nói một chữ nào, trên thực tế vẫn phải tiếp tục nói chân lý, giải thích nghi hoặc, tháo mở nỗi khổ người ta bằng sự hỗ trợ của ngôn thuyết. Và cũng bằng phương hướng này, mặc dầu khẳng định bất lập danh tự giáo ngoại kỳ truyền, nhưng ngữ luật của các thiền sư Trung Quốc và Nhật Bản nhiều gấp 10 lần so với các tông phái còn lại. Các phái còn lại còn đại cũng bằng được ngữ luật của thiền tâm. Số 4: thiết không không kẹt ngôn thuyết. Thứ không đó, tức là giảng dạy về tính không, không kẹt vào ngôn ngữ danh tự, vì ngôn ngữ danh tự là có giới hạn. Trên dạy như sau: đại bồ tát chớ chấp ngôn thuyết mà phương tiện tùy nghi, rộng thuyết kinh pháp. Tức là các vị bồ tát đó là thuyết kinh giảng pháp không tuồng tẫn, nói một cách vô ngại, bằng hùng biện, bằng ngữ nghĩa, bằng ứng dụng, hoàn cảnh nào, tình huống nào cũng có thể đưa vào pháp cho được. Muốn như vậy đó, thì đừng chấp nhận ngôn thuyết thì mới có được cái năng lực thông dung tự tại đó. Còn người chấp nhận ngôn thuyết rồi đó thì không thể sử dụng ngôn thuyết thế gian để truyền bá Phật pháp như một công cụ. Đây là phải rộng nói kinh thuyết pháp, vậy đây là chức năng chính của người tu. Các bồ tát mà không nhận kinh thuyết pháp thì không còn là bồ tát nữa. Đủ như thế thì gì? Phải thấy ngôn thuyết và phương tiện, không chấp vào đó thì mới tận dụng được đó như một công cụ để truyền bá chân lý. Kinh tế tục giải, do chúng sinh phiền não và kỳ vọng chẳng đồng, nên Như Lai và các Phật hiểu biết khác nhau, hiểu rõ sự khác nhau của chúng sinh mà nói chánh pháp, nhằm giúp họ lìa chấp khỏi tâm lý thức. Đoạn kinh này nhắc lại ý tưởng đã được phân tích ở trên, rằng là Đức Phật thấu hiểu được nguyên nhân khổ đau tâm lý các hành vi của chúng sinh, cho nên là lời dân thuyết pháp của các Đức Phật đó là phù hợp với họ, giúp cho họ thoát ra khỏi mọi chấp trước vào tâm và hành vi. Vì vậy khi thuyết giảng chân lý đối với chúng sinh phàm phu đó, thì ngài chẳng nói chỗ tự giác thánh trí, tức là không nói về cái sự giác ngộ của mình, mà nói về nỗi khổ niềm đau chúng sinh và cách thức để kết thúc nó. Đây là điều mà nếu dùng ngôn ngữ hiện đại đó, thì chúng ta có thể mô tả như sau: Đức Phật thuyết pháp không theo khẩu vị giác ngộ của ngài, Đức Phật thuyết pháp phù hợp với nhu cầu của con người và cuộc đời, tức là Đức Phật đã đáp ứng được cái khẩu vị của thực khách là chúng sinh. Chúng sinh cả cái gì? Sức khỏe, nhan sắc, tuổi thọ, tài sản, hạnh phúc và bình tĩnh. Vì vậy đó, đối với chúng sinh phạm của đó, thì Đức Phật không nói chi về tự giác thánh trí, tức là trí tuệ giác ngộ giải thoát niết bàn siêu xuất thế gian, thì nói nó không cần thiết với họ, họ không hiểu được, có hiểu được cũng không làm được. Vì nói với người phàm về giác ngộ niết bàn là không cần thiết. Nội dung niết bàn giác ngộ giải thoát thánh trí chỉ thích hợp với người xuất gia, với a la hán và các gia vị bồ tát. Vậy hiểu được này, chúng ta không có chấp vào ngôn ngữ mà hiện nay các câu hỏi Trung Quốc đó, tâm nào cũng vô thường giác ngộ giải thoát, và mà giác ngộ giải thoát đó là chân dư cho cả người tại gia, đó là một sự tự mâu thuẫn. Người tại gia không thể nào giải thoát được nếu tiếp tục sống đời tại gia. Số 5, kẹt phân tử bất đệ nhất nghĩa. Theo Đức Phật, bản chất của các pháp vốn là vô sở hữu, nếu giác ngộ được tự tâm hiện lượng thì lìa được hai thứ vọng tưởng. Các vị Bồ Tát nương vào cái nghĩa này, do đó đã không kẹt vào danh tự. Về phương diện luật ấy, về nhân sự, mọi sự vật đang được chúng ta sử dụng ấy, được gọi là sở hữu. Ví dụ cái nhà, bàn, ghế, tủ, giường, các vật dụng, các tiện ích phục vụ cho nhu cầu vật chất của con người đều được luật pháp thừa nhận là tính sở hữu của các sở hữu chủ. Còn về bản chất chân lý đó, thì cái vật đó nó không là sở hữu của ai. Và một đề cũng như thế, điều quan trọng là hành giả phải ngộ được tự tâm mình để các phản ứng nhận thức diễn ra là hiện tượng, tức là trực quan sinh động, chưa có bóng dáng của diệu nguyên, thoát ra khỏi mọi dòng niệm dòng tưởng. Còn ai đó không hiểu được điều này đó thì dưới kẹt diệu danh tự. Tác hại của kẹt diệu danh tự không chỉ là chấp trước, mà còn là mất khả năng tiếp cận chân lý tuyệt đối. Cái đơn giản trả lời như sau: nếu thiện nam tín nữ dựa vào danh tự và kẹt vào nó là tự hủy hoại mình và tự hủy hoại đại nghĩa, chẳng thể đạt được tự giác, làm gì đạt được giác tha. Họ đã rơi kẹt vào ác kiến tương tục mà vì chúng sanh thuyết pháp chẳng khéo liệu tri tất cả pháp, tất cả địa, tất cả tướng, cũng chẳng biết được ý nghĩa trong từng câu nói. Nói chung là ai chấp vào chân tự, tức là chân lý mặt ước, người đó không thể đạt được lại ý nghĩa, tức là chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối là chân lý trong từ tâm chính nó, còn chân lý mặt ước đó là các cái giả định văn tự. Mà ở chỗ này đó được xem là đúng, ở chỗ khác được xem là sai. Ta khi để ý nghĩa tức là chân lý tuyệt đối đó thì đúng trong mọi tình huống, không có sai số. Người kẹt vào chân tự dẫn đến hai hậu quả là không thể giác ngộ chính mình, vậy đó không thể tạo ra sự giác ngộ cho người khác. Cho nên người cố chấp, người soi mói, chỉ trích, châm biếm, hàng học bằng ngôn ngữ là người bị kẹt vào ngôn ngữ rất nhiều. Người đó chỉ tạo ra kẻ thù, không có bản thân. Những người chỉ biết nói xấu người khác, phê phán người khác, chỉ trích người khác thường là ít dám giết sắp, ít dám thâu ăn ở vì đó họ sợ rằng là họ cũng bị người khác chỉ mũi dùi soi mói tấn công chỉ trích tương tự. Cho nên là kết quả là họ không thể sử dụng ngôn ngữ như một phương tiện giác ngộ người khác được. Như vậy để thoát khỏi chấp chân tự, chúng ta cần phải hiểu đi bản chất mọi sự bệnh tượng, bản chất chánh pháp, hiểu rõ được nghĩa văn và cú trong mô tả về sự vật. Theo cái lâm già, nếu khéo biết tất cả pháp, tất cả tướng không đạt nghĩa cú, tánh nghĩa đầy đủ, thì con người được dùng sự vui vô tướng của chánh pháp mà tự thọ sự vui, kiến lập đại thừa bình đẳng cho tất cả chúng sinh. Thực ra thì khi liễu ngộ được mọi sự hiện tượng về tánh tướng, hiện tượng, bản chất, tình huống, sự kiện, văn và nghĩa, cú và nghĩa, chúng ta sử dụng ngôn ngữ ở chỗ nào là có lợi lạc cho đó, nó tạo ra niềm vui cho mình và niềm vui cho đời. Còn người không hiểu được điều đó thì đi tới đâu là hẹn cái đó. Và do vậy người hiểu ngộ được giới hạn của ngôn ngữ và sử dụng cái đó ngôn ngữ sẽ kiến lập chánh pháp đại thừa bình đẳng, không phân biệt bất cứ đối tượng ngay nào. Thì đó là hai vấn đề chính ở trong mặt đầu của kinh Lâm Già. Thì qua nội dung đó chúng ta thấy là việc chấp kinh điển là tuyệt đối, chẳng cách nào như là chúng ta chấp vào ngón tay, từ đó không thể thấy được mặt trăng. Ta ghi ngón tay chỉ là một công cụ, không có ngón tay A ta có nhiều ngón tay B, và dùng ngón tay A bên đó để chỉ mà vẫn chưa thấy một căn thì chúng ta có thể dùng một cái công cụ khác dễ thấy hơn. Một lúc chúng ta là thấy mặt trăng chứ không phải dướng kẹt vào ngón tay. Tu tập đại thừa theo cái Lâm Già là bỏ các chấp một ngôn ngữ, chấp một công cụ, và đó chúng ta tạm mắt nhìn thấy được mặt trăng, tự nhiên cho chân lý ở đây là tự giác và giải thoát. Xin kết thúc tại đây.